Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2023. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO nếu thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin cho rằng lập luận của ông Biden là hoàn toàn vô lý, đồng thời nói thêm rằng Nga không muốn chiến đấu với liên minh quân sự NATO. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Trung Quốc và Triều Tiên tổ chức cuộc gặp mặt cấp cao sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Israel bàn thảo giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Gaza. Thương vong tăng trong khi viện trợ không đủ ở giải Gaza. Truyền thông Iran và Israel nói cuộc tấn công mạng làm gián đoạn các trạm xăng khắp Iran. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc hội đàm cấp cao với một quan chức cấp cao của Triều Tiên tại Bắc Kinh hôm 18 tháng 12, trùng với thời điểm Bình Nhưỡng vừa phóng tên lửa có khả năng vươn tới bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc luôn xem mối quan hệ với Triều Tiên từ góc độ chiến lược và lâu dài, trích dẫn những bình luận của ông Vương trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Park Myung-ho. Ông Vương nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp hai chiều, đồng thời tăng cường trao đổi và hợp tác. Triều Tiên chính thức là đồng minh duy nhất của Trung Quốc. Cả hai đều bị ràng buộc bởi một hiệp ước được ký năm 1961 nhằm thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm cả hỗ trợ quân sự, để giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp bị nước thứ ba tấn công hoặc có ý định tấn công. Vụ phóng tên lửa hôm 18 tháng 12 của Triều Tiên diễn ra sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào tối ngày 17 tháng 12. Tại Bắc Kinh hôm 18 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng vấn đề bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và kêu gọi tất cả các bên liên quan đối thoại để giải quyết vấn đề của họ. Những nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua răn đe quân sự và áp lực sẽ không hiệu quả. Chúng sẽ chỉ phản tác dụng, làm gia tăng thêm mâu thuẫn và căng thẳng. Chúng tôi mong rằng tất cả các bên liên quan sẽ đối mặt với mấu chốt của vấn đề bán đảo Triều Tiên. Tất cả các hoạt động tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mặc dù Bình Nhưỡng biện hộ cho các hoạt động này là quyền chủ quyền để tự vệ. Tuyên bố của Trung Quốc dẫn lời ông Park cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đa phương với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích chung và duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Park đến Bắc Kinh vào tuần trước trong chuyến thăm chính thức hiếm hoi trước lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO nếu thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin cho rằng lập luận của ông Biden là hoàn toàn vô lý, đồng thời nói thêm rằng Nga không muốn chiến đấu với liên minh quân sự NATO. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ giữa Moscow với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba năm 1962. Và năm ngoái, Tổng thống Biden đã cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO với Nga sẽ gây ra thế chiến thứ ba. Trong lời kêu gọi Đảng Cộng Hòa chớ ngăn chặn viện trợ quân sự thêm cho Ukraine, Tổng thống Biden cảnh báo rằng nếu ông Putin giành chiến thắng trước Ukraine, thì Nga sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục tấn công một quốc gia NATO. Ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình nhà nước Russia đăng hôm 17 tháng 12 rằng chuyện đó hoàn toàn vô lý và tôi nghĩ Tổng thống Biden hiểu điều này. Ông Putin còn cho rằng Tổng thống Biden dường như đang cố gắng biện minh cho chính sách sai lầm đối với Nga. Nga không có lý do, không có lợi ích địa chính trị, lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị hay lợi ích quân sự để chiến đấu với các nước NATO. Liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo được thành lập vào năm 1949 nhằm cung cấp an ninh cho phương Tây chống lại Liên Xô. Sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, NATO được mở rộng để bao gồm một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ và các nước trong Hiệp ước Warsaw. Ông Putin nhiều lần coi việc mở rộng NATO thời hậu chiến tranh lạnh là bằng chứng cho thấy cách thức ngạo mạn của phương Tây trong việc giải quyết các mối lo ngại về an ninh từ Nga. Theo điều 5 của Hiệp ước NATO, các bên đồng ý rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều thành viên trong số họ ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả họ. Ông Putin nói việc Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 buộc Nga phải tập trung một số đơn vị quân sự ở miền Bắc nước Nga gần với biên giới đôi bên. Ông tuyên bố rằng Nga sẽ thành lập, hay đúng hơn là tái lập quân khu Leningrad vốn từng tồn tại từ năm 1918 đến năm 2010. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 18 tháng 12 đến Israel để tham dự các cuộc đàm phán dự kiến tập trung vào việc Israel sẽ chấm dứt cuộc chiến cường độ cao ở Gaza và chuyển sang một cuộc xung đột hạn chế nhưng có trọng tâm, theo Reuters dẫn lời các quan chức cho biết. Đối với ông Austin, chuyến đi này là một hành động cân bằng tinh tế. Ông kiên định ủng hộ quyền tự vệ đúng đắn của Israel sau các cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Palestine Hamas vào ngày 7 tháng 10. Nhưng ông cũng ngày càng lên tiếng về hoàn cảnh khó khăn của dân thường ở Gaza khi các cuộc tấn công của Israel làm tăng thương vong. Trong một bài phát biểu hồi đầu tháng này, ông Austin đi xa hơn khi gọi dân thường là trung tâm trọng lực trong cuộc chiến của Israel với Hamas, tức phong trào Hồi giáo Palestine cầm quyền ở Gaza, và cảnh báo về những nguy cơ của sự cực đoan hóa của họ. Khi gặp mặt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Austin nói rằng cam kết của Mỹ đối với Israel là không lay chuyển, nhưng thúc giục việc hỗ trợ nhân đạo tốt hơn ở Gaza. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Israel những thiết bị mà Thủ tướng cần để bảo vệ đất nước của mình, bao gồm các loại đạn dược quan trọng, phương tiện chiến thuật và hệ thống phòng không. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sứ mệnh của Israel là tìm kiếm và giải phóng tất cả những con tin còn đang bị bắt giữ. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên đi cùng ông Austin rằng ông dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch của Israel chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến trong cuộc hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Israel. Ông Mike Eisenstadt, giám đốc chương trình nghiên cứu quân sự và an ninh thuộc Viện Chính sách Cận Đông Washington, cho biết cả Mỹ và Israel dường như đều đồng ý về việc sau này sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Tuy nhiên, theo ông Eisenstadt, Washington muốn điều đó xảy ra sớm hơn, có lẽ trong vài tuần nữa, trong khi Israel cảm thấy cần thêm thời gian. Với việc giao tranh ác liệt trên bộ mở rộng trong tháng này trên khắp chiều dài dải Gaza và các tổ chức viện trợ cảnh báo về một thảm họa nhân đạo, ông Biden hồi tuần trước cho biết Israel có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ của quốc tế vì các cuộc không kích bừa bãi giết chết dân thường Palestine. Các xe tải viện trợ băng qua cửa khẩu Kerem Shalom giữa Israel và Gaza hôm 18 tháng 12, sau khi cửa khẩu này hôm 17 tháng 12 mở cửa lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, một động thái nhằm tăng gấp đôi lượng thực phẩm và thuốc men vào cứu trợ Gaza, theo các quan chức cho biết. Cửa khẩu này bị đóng cửa sau cuộc đột kích của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 và viện trợ chỉ được chuyển qua cửa khẩu Rafah giữa Gaza với Ai Cập, nơi mà Israel cho biết chỉ có thể tiếp nhận 100 xe tải mỗi ngày. Trong lúc chiến dịch của Israel ở Gaza tăng tốc, tình hình nhân đạo ở Gaza trở nên tồi tệ. Liên Hợp Quốc và các cơ quan quốc tế cảnh báo về tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men nghiêm trọng. Tại thành phố Khan Yunis, miền nam dải Gaza, những cư dân bị thương trong các cuộc tấn công của Israel, bao gồm cả trẻ em, hôm 18 tháng 12 được đưa vào bệnh viện Nasser để được cứu chữa, trong khi các cuộc bắn phá và bao vây Gaza vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới bị sốc vì tình trạng tồi tệ ở Gaza và mô tả các điều kiện ở một bệnh viện ở dải Gaza là khủng khiếp nhất mà ông từng thấy. Trong một video tự ghi hình, người điều phối của nhóm hỗ trợ y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Sean Casey nói, hiện chỉ có 5 xe cứu thương làm việc ở phía bắc Gaza, còn bệnh nhân vẫn phải di chuyển trên xe lừa, trên cáng, được dìu trên đường. Bệnh viện vô cùng đông đúc, có rất ít nhân viên, hàng trăm bệnh nhân đang chờ phẫu thuật. Đó là một tình huống không thể tin được. Bệnh viện này cần phải được hồi sức. Israel đang bị chỉ trích về cường độ của cuộc chiến với Hamas ở Gaza vì số thường dân thiệt mạng và nạn đói của người Palestine ngày càng gia tăng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề quyết sẽ giành chiến thắng hoàn toàn trước phiến quân Hamas đang cai trị Gaza. Phe đã giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin trong cuộc đột kích bất ngờ vào Israel hôm 7 tháng 10, theo thống kê của Israel. Theo các cơ quan y tế ở Gaza, chiến tranh đã khiến giải Gaza phần lớn trở thành bình địa và cướp đi sinh mạng của khoảng 19 người Palestine. Thực phẩm ngày càng khan hiếm đối với 2,3 triệu người trên lãnh thổ Gaza. Các dịch vụ cơ bản bị suy sụp và hầu hết mọi người đều vô gia cư. Một nhóm tin tặc mà Iran cáo buộc có liên kết với Israel tuyên bố họ đã thực hiện các cuộc tấn công mạng làm gián đoạn dịch vụ tại các trạm xăng trên khắp Iran hôm 18 tháng 12, theo truyền hình nhà nước Iran và truyền thông địa phương Israel đưa tin. Bộ trưởng dầu mỏ Iran, ông Javad Owi, trước đó nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng dịch vụ đã bị gián đoạn tại khoảng 70% trạm xăng của Iran và sự can thiệp từ bên ngoài có thể là nguyên nhân. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết nhóm Predatory Sparrow tuyên bố họ đứng đằng sau sự gián đoạn này. Các phương tiện truyền thông địa phương của Israel cũng đưa tin về tuyên bố này. Cơ quan phòng vệ dân sự Iran, tức cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh mạng của đất nước, cho biết họ vẫn đang xem xét tất cả các nguyên nhân có thể gây ra sự gián đoạn trong khi điều tra. Truyền thông nhà nước Iran cho biết thêm rằng nhóm tin tặc này trước đây đã tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào các trạm xăng, mạng lưới đường sắt và nhà máy thép của Iran. Một công nhân ở Tehran có tên Hamid Reza Eshaki nói với Reuters. Một số người nói rằng nó đã bị tấn công mạng, còn chúng tôi nói trong suy nghĩ của mình rằng có thể có sự thiếu hụt, nghĩa là chúng tôi không có xăng. Nhưng đây đều là những câu hỏi và những câu hỏi này cần được trả lời bởi một quan chức pháp lý cấp cao. Vụ tấn công mạng hôm 18 tháng 12 là sự cố đầu tiên như vậy kể từ năm 2021, khi một cuộc tấn công mạng lớn ở Iran làm gián đoạn hoạt động bán nhiên liệu, khiến hàng dài người phải xếp hàng tại các trạm xăng trên khắp đất nước. Giá xăng bán lẻ ở Iran được trợ cấp rất nhiều. Iran cáo buộc Israel và Mỹ đứng đằng sau những cuộc tấn công đó. Truyền thông Iran đưa tin sự gián đoạn bắt đầu vào sáng sớm ngày 18 tháng 12 và đặc biệt nghiêm trọng ở Tehran, buộc nhiều trạm xăng phải vận hành thủ công. Ông Owi cho biết ít nhất 30 trạm xăng đang hoạt động, số còn lại đang dần giải quyết tình trạng gián đoạn dịch vụ. Ông Reza Navar, người phát ngôn của Hiệp hội Trạm xăng Iran, nói với hãng tin bán chính thức Fars rằng vấn đề phần mềm là nguyên nhân gây ra sự gián đoạn. Bộ dầu mỏ trước đó nói với truyền hình nhà nước rằng sự gián đoạn này không liên quan đến kế hoạch tăng giá nhiên liệu, một chính sách gây ra các cuộc biểu tình rộng rãi vào năm 2019 và dẫn đến đàn áp bạo lực ở Iran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.